thứ ba sau chương trình thứ bảy mùa thường niên. Bài đọc năm chặng. Lời Chúa trong thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Gia-cô-bê chương 4 câu 1 đến hết câu 10. Anh em thân mến, bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột ở giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết, anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Hỡi những kẻ ngoại tình, các người không biết rằng yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian là tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa? Hay các ngươi nghĩ rằng lời Kinh Thánh sau đây là vô hiệu? Thần khí mà Thiên Chúa đã đặt cho trong ắt chúng ta ước muốn đến phát ghen lên, những ân sủng người ban còn mạnh hơn. Vì thế có lời Kinh Thánh nói: Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa, hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh em. Hãy đến gần Thiên Chúa, người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch. Hỡi kẻ hai lòng, hãy tẩy luyện tâm can. Hãy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em. Hãy khóc lóc than vang, chớ gì tiếng cười của anh em biến thành tiếng khóc. Niềm vui của anh em đổi ra nỗi buồn. Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, và người sẽ cất nhắc anh em lên. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa.
Hãy chuốc nhẹ gánh lo vào tay Chúa, người sẽ đỡ đần cho.
Hãy chuốc nhẹ gánh lo vào tay Chúa, người sẽ đỡ đần cho.
Con từ nhu phải chi được đôi cánh bồ câu, để bay bổng tìm nơi an tục an nghỉ. Tôi sẽ lăn đi mãi từng chốn xa vời, vào ở trong sa mạc.
Hãy chuốc nhẹ gánh lo vào tay Chúa, người sẽ đỡ đần cho.
Tôi sẽ vội vàng nơi tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bao bùng. Lạy Chúa, xin Ngài gây sao trộn, làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng. Vì trong thành con chỉ thấy bảo hành và trang tung.
Hãy chuốc nhẹ gánh lo vào tay Chúa, người sẽ đỡ đần cho.
Hãy chuốc nhẹ gánh lo vào tay Chúa, người sẽ đỡ đần cho. Chẳng để chính nhân phải khiến ngứa bao giờ.
Hãy chuốc nhẹ gánh lo vào tay Chúa, người sẽ đỡ đần cho.
Alleluia, alleluia. Ước chi tôi chẳng hành thiện về điều gì ngoài hợp giá Chúa, nhờ
Chúa quy danh Chúa.
Marco chương 9 câu 30 đến hết câu 37. Một hôm Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: dọc đường anh em bàn tán về chuyện gì vậy? Các ông làm thinh, vì đi đường các ông bàn cãi với nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại và nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
lạy khen Chúa.
Đa mang kiếp người, ai thì cũng muốn được vinh hiển, nhưng không có con đường nào đưa chúng ta đến vinh quang để người ta kính phục mình, ngoại trừ con đường đau khổ vì phục vụ tin mừng. Cho nên cả đến con Thiên Chúa khi làm người cũng phải đi con đường này. Ngài nói với các môn đệ trên đường Emmaus như vậy: Đức Kitô chẳng phải đau khổ như thế đã rồi mới đi vào vinh quang của Ngài sao? Luca 24:16. Nhưng không phải hết mọi đau khổ, chết tủi nhục là tất yếu đạt được vinh quang đâu. 12 môn đệ của Đức Giêsu, anh Giuđa chết đau khổ nhất, nhục nhất, nhưng mà là cái nhục muôn đời. Đâu có phải là anh ta chết đau khổ, chết nhục là đi vào vinh quang, bởi vì anh chết nhục chỉ vì tiền, ham 30 đồng thôi. Đến cuối cùng anh buồn chán, rồi không đủ lòng trông cậy vào Thầy, tự ý thắt cổ, rút xuống lòi bụng để chết, lòi ruột bụng ra mà chết. Luca công vụ chương 1 câu 18 ghi lại như vậy. Bởi thế ai muốn có địa vị cao cả để lãnh đạo người khác thì Đức Giêsu dạy mà tin mừng chúng ta mới đọc, Marco chương 9 câu 35: ai muốn làm thủ lãnh thì phải trở thành người rút hết, và ai muốn phục vụ mọi người thì phải đi con đường Đức Giêsu đã đi. Con đường đó Ngài nói, chúng ta mới nghe ở Marco 9:31a: con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Ngài. Tức là Đức Giêsu dạy đi con đường của Ngài là phục vụ ý Cha trên trời, và nhìn thấy trước mất mạng đấy vẫn dân cần. Rồi Ngài nói tiếp thì sau 3 ngày thôi con người bị giết chết sẽ sống lại, có nghĩa là qua đau khổ Ngài tiến vào vinh quang vĩnh cửu. Như vậy muốn làm lớn như Thầy Giêsu thì ai cũng phải thấy trước ba điều này: thấy bóng thập giá phía trước đang đợi mình, thấy phải đặt quyền lợi của người khác hơn quyền lợi của mình, và thấy Giêsu ôm đứa trẻ chú bảo đón nhận, thì mình cũng phải sống tinh thần trẻ thơ. Trở lại điều thấy thứ nhất, trên đường phục vụ không phải luôn luôn nghe chim kêu vượn hót hoa nở, mà là thấy bóng tổng giá đang chờ mình phía trước. Cái chết đau thương của Chúa Giêsu không phải là một sự bất ngờ do tai nạn nghề nghiệp gây ra, cũng không phải là tự tạo ra đau khổ để đùa giỡn với tử thần. Cái chết đó không thất bại, bởi vì Đức Giêsu ý thức về cái chết đau khổ của Ngài. Ý thức thứ nhất là Ngài cho phép sự dữ nó xảy đến. Ngài muốn như vậy để Ngài tỏ ra sự tùng phục cha Ngài, khác với Adam ngày xưa không tùng phục. Từ Do Thái chương 2 câu 18 nói Ngài đã phải trải qua đau khổ để học biết thế nào là vâng phục. Và khi đã trở nên con người thập toàn, Ngài có thể chia sẻ, nâng đỡ những ai đang gặp thử thách đau khổ. Bởi thế tinh thần vâng phục của Đức Giêsu Con Thiên Chúa đến bất mạng làm Chúa Cha hài lòng và giới thiệu với loài người: đây con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng, các ngươi hãy nghe lời con của ta. Matthew 17 câu 5. Đúng là sách Huấn Ca chương 2 câu 5 đã nói trước: lửa thử vàng, lò hạ nhục thử người Chúa yêu. Chúa Giêsu là người được Chúa Cha yêu, đã trải qua đau khổ. Đấy, lửa phải thử vàng, lửa tốt thì phải chứng minh thử vàng mới biết được. Lò hạ nhục thử người Chúa yêu là thế. Thấy bóng thập giá trước là vì chúng ta biết rằng cả đến ba ngôi Thiên Chúa tuy vốn là đấng toàn năng, Ngài có quyền biến dữ ra lành, biến chết ra sống. Thế mà Đức Giêsu không đi qua con đường tắt là đến vinh quang mà không chịu đau khổ. Do đó ai gặp đau khổ trong đời của mình vì phục vụ tin mừng thì đừng quên lời Kinh Thánh dạy ở Huấn Ca chương 2 câu 6 câu 10 câu 11: hãy tin vào Thiên Chúa thì Người sẽ nâng đỡ con đường con đi. Hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người. Hãy nhớ lại các thế hệ trước đây, nào có ai tin vào Chúa mà phải hổ thẹn bao giờ đâu? Hay có ai bền tâm kính sợ Chúa mà bị Chúa bỏ rơi đâu? Hoặc có ai yêu cầu Người mà bị Người khinh rẻ? Vì Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, Người tha thứ tội lỗi cho chúng ta và cứu vớt chúng ta trong lúc gặp gian truân. Chính vì Chúa Giêsu phải trải qua đau khổ thì Ngài mới tiến vào vinh quang là thế ấy. Thế bóng thập giá phía trước, điều thứ ba là để biểu lộ tình yêu tuyệt vời. Đức Giêsu nói ở Gioan chương 15 câu 13: không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của một người liều mạng sống để phục vụ, nhất là phục vụ kẻ tội lỗi, cho nó được sống giống như Thầy Giêsu. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài biểu lộ tình yêu bằng cách là lúc nào cũng tặng quà. Trước khi dựng nên loài người thì dựng nên vũ trụ này, cái gì cũng tốt đẹp tặng hết cho con người. Con người phản bội, Ngài hứa tặng ba con một của Ngài. Người ta giết con một của Ngài thì Ngài tặng ban Thánh Thần. Đó, đó tình yêu biểu lộ bằng dấu hiệu quà tặng, không thiếu một cái gì cả vật chất, cả tinh thần, cả Thiên Chúa tặng hết cho chúng ta. chúng ta đã tặng ai tuyệt đối như vậy chưa? Đó là lý do mình thấy bóng thập giá phía trước mà vẫn lên đường. Điểm thứ hai là phải đặt quyền lợi của người khác trên trước, ưu tiên hơn là quyền lợi của mình. Chúng ta biết những khổ hình của Chúa Giêsu phải chịu ngày thứ sáu kinh hoàng lắm, nhưng chỉ ba ngày sau là sự khổ ấy biến thành chiến thắng, vinh quang phục sinh, vì Đức Giêsu đánh gục hết mọi thần ác, từ thần vô tháo chạy thì không kịp. Nhưng điều làm cho Đức Giêsu đau khổ tủi nhục nhất là khi Ngài bật mí cho các môn đệ biết con người phải bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Ngài. Tin mừng chúng ta mới nghe đấy. Nghe thế lẽ ra các tông đồ phải động viên nhau như ông Thomas đã nói với anh em, cả chúng ta nữa, chúng ta hãy đi với Thầy dù phải chết cùng Thầy. Gioan 11:16, người ta cứ chê ông Thomas là cứ tin, nhưng mà không phải. Ông nói là tôi nghe chưa đủ, chưa nhìn, chưa thấy, tôi phải sờ nắn, tức là ông muốn là tôi vận dụng mọi khả năng để đón nhận Ngài. Thế đứa đó, chính vì con người đã từng vận dụng mọi khả năng đón nhận niềm tin, ông mới có thể thốt lên cái lời. Thì Đức Giêsu nói về Bethania cứu Lazaro, các tông đồ môn đệ khác ngăn cản, thì chính ông là người động viên. Gioan 11:16, cả chúng ta nữa hãy đi với Thầy dù phải chết cùng Thầy. Nhưng trong nhóm các ông không giống như ông Thomas như vậy, lúc nào cũng tranh nhau ai là người làm lớn. Bởi lẽ trong thâm tâm của các ông theo Thầy lúc nào cũng nắm chắc rằng Thầy sẽ diệt đế quốc Rô Ma để đem lại chiến thắng cho đất nước của mình. Lúc đó các ông tha hồ mà chia nhau quyền lính. Thậm chí Đức Giêsu từng có chiến sống lạc, cái lời nói đầu tiên các ông thưa với Ngài là thưa Thầy, có phải đến lúc Thầy khôi phục quyền Israel không? Đó, Công vụ 1:16, Thầy chết khổ như vậy rồi đi vào vinh quang, mà bây giờ cũng chỉ nghĩ đến Thầy làm như thế để rồi thắng đế quốc Roma, đem dân tộc nên siêu cường, các ông sẽ chia quyền bính. Não trạng của ông theo Thầy như vậy, cho đến lúc đầu không theo Đức Giêsu, bỏ cha mẹ vợ con ruộng vườn nghề nghiệp, đâu có ai gì đâu, theo để chiếm quyền. Một khi đã có quyền rồi thì không thiếu cái gì ở trên đời này nữa. Chúng ta cứ nhớ xã hội nào cũng vậy và thời đại nào cũng vậy, chế độ nào cũng vậy, ai quyền cao chức cả nhất trong nước vẫn là người giàu nhất. Có quyền rồi, muốn bao nhiêu vợ ai dám động đến đâu, muốn bao nhiêu tài sản biến tủ cả ngân quỹ quốc gia ai dám nói tới. Nói tới là người ta sẽ chụp cho cái mũ là chống phá chính quyền nhân dân là chết quá. Nếu có quyền rồi thì tháo mà tung hoành, ai mà chẳng mong quyền như vậy đấy. Nhưng Đức Giêsu lại càng đau khổ nữa, vì cả ba lần Ngài loan báo tin mừng thì đều lộ ra cái tính tham lam quyền bính để có người hầu hạ mình. Thí dụ như lần thứ nhất Ngài loan báo Ngài phải chết vì tay người đời, ở Luca, ở Marco chương 8 câu 31-33, thì Phêrô kéo Thầy riêng ra cả, Thầy chớ liều như thế đấy, như thế là dại đấy, Thầy phải khôn chứ, Thầy liêu minh như vậy là dấu chỉ cha trên trời công thương đấy. Đức Giêsu chửi ngay Satan luôn đằng sau, tức là không muốn gian khổ mà đi vinh quang là tư tưởng của ma quỷ, chú rối tư tưởng của thế gian. Rồi đến lần thứ hai mà câu chuyện 9 câu 30-37 hôm nay, Giêsu lại nói Ngài phải chết bởi tay những kẻ gian ác, thì các tông đồ lại tranh nhau ai là người lớn, ai là người nhất nhì trong nước của Thầy đấy. Lúc nào cũng thế đó, vì Chúa trời ông Phêrô là Satan rồi, mà lần thứ hai luân báo cổ đặt lại cũng cái đạo tràng này quyền bình. Rồi lần thứ ba ở Ma-cô chương 10 câu 32 đến câu 40, tức là hai lần luân báo cổ đặt các tông đồ tranh quyền, Đức Giê-xu đã buồn bực rồi, đã khiến chết rồi. Vậy mà lần thứ ba này ông Gia-cô-bê, ông Gioan tự hào mình là người được Chúa yêu, lại càng mong quyền bính thuộc về mình, cho nên hai lần mình trách nhau không được, thì bây giờ ông ấy nhờ mẹ, là mẹ đến năn nỉ với thầy, thầy nhớ hai con tôi gửi cho thầy cả đấy, nhất nhì trong nước của thầy thì dành cho hai cháu, thầy lúc nào cũng vậy thôi. Cho nên cái tội tham quyền bính này nó di căn, tức là nó truyền nhiễm cho đến hết mọi chủ chân trong hội thánh qua mọi thời đại. Và xem ra thời gian càng lâu dài thì cái sự tham ô càng gia tăng và tồn tại cho đến tận thế, khi Đức Giê-xu phải rên lên rằng không biết ngày tôi trở lại trần gian liệu có còn gặp được một niềm tin nào trên mặt đất này không. Luca 18 câu 8, trừ những người nào nhờ ơn Chúa Giêsu phục sinh mà biết đón nhận lời Chúa dồi dào, cũng chính là đón nhận được dồi dào Chúa Thần, bởi vì lời Chúa là Thánh Thần, Gioan 6:63, thì người ấy mới có thể thay đổi lòng trí ích kỷ, trở nên người quảng đại và lên tiếng dạy người khác như Gia-cô-bê. Sau khi Chúa được sống lại, được ơn Chúa, ông mới lên tiếng dạy các tín hữu như bài đọc chúng ta mới nghe, Gia-cô-bê chương 4 câu 1 đến câu 6 đó. Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em, chẳng phải là bởi chính anh em ai cũng ưa khoái đạt, cho nên gây chiến tranh giữa anh em. Thật vậy, anh em muốn mà không có, anh em chém giết nhau, anh em ghen ghét cũng chẳng được cái gì, nên anh em tỏ ra xung đột ẩu đả nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có là vì anh em không xin, mà anh em xin không được là vì anh em xin với tà ý để thỏa lòng hưởng cái dục vọng của mình, thỏa mãn cái dục vọng của mình. Ai yêu bên thế gian là người ghét chống lại Thiên Chúa, đó là kẻ kiêu ngạo. Nhưng Chúa chỉ ban ơn cho người khiêm nhường mà thôi. Đạo giả của mình trước thì là người đứng đầu trong cái vực tranh chấp quyền bính này, nhưng mà khi được ơn Chúa thì thay đổi như vậy. Nên phải có lời khuyên giao đoạn này, ai sống được cái lời thấy Gia-cô-bê khuyên ấy, người đó nói được như Thánh Phao-lô ở Galat chương 6 câu 14, câu tôi cũng tin mừng chúng ta mới đọc: ước gì tôi chẳng hãnh diện bất cứ về điều gì ở nơi thế gian này, ngoại trừ thập giá của Chúa Giê-xu. Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và đối với thế gian này. Nhìn thấy chiếc bóng thập giá, đi con đường Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu bảo muốn làm lớn phải sống tinh thần trẻ nhỏ. Cũng trong tin mừng Ma-cô chương 9 câu 35-37 chúng ta mới nghe Đức Giê-xu dạy: ai muốn làm người đứng đầu thì phải là người rốt hết trong anh em và là người phục vụ mọi người. Thế rồi Ngài đem một em bé đến ôm lấy em vào lòng, rồi Ngài nói với các môn đệ: ai đón nhận em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón Thầy, mà không phải là tiếp đón Thầy mà tiếp đón đấng sai Thầy. Tiếp đón trẻ nhỏ nghĩa là sao? Trở nên tinh thần trẻ nhỏ nghĩa thế nào? Không phải là khóc nhè, không phải là vòi ăn, không phải là nhớ mẹ. Phải biết không? Kinh Thánh không ca tụng những đứa khóc nhè, những đứa nhớ mẹ. Ông ơi ông cho bác đi chở con về đi, ông ơi ông vào giờ về đi, cháu ơi đất ơi
Đấy, trẻ nhỏ đấy vậy. Và thế mẹ lớn ở với cha mẹ đọc pháp nhẹ đọc về mẹ đâu, chỉ có con thôi. Phải không? Về nhà thì cái lâu đài tình ái, thế mà đòi về nhà. Buồn không vui. Đó, trẻ con, cái kiểu đó là Chúa không ước chấm đầu. Mà tinh thần trẻ nhỏ mà Chúa nói, thông môn để đón nhận đấy, có năm cái điểm này. Thứ nhất là Chúa Giêsu nói sống tinh thần trẻ nhỏ là phải hạ mình phục vụ. Trong bữa tiệc đi, Ngài trở nên như người tôi tớ. Có Ngài nói với các môn đệ, nếu chúng con thấy nhận ra Thầy là Chúa là Thầy mà còn phải hạ mình rửa chân cho anh em, huống chi anh em thì cũng phải rửa chân cho nhau. Để rồi Đức Giêsu làm như thế không phải là mất phẩm giá hay hạ phẩm giá của mình, là cách Chúa dạy chúng ta được Chúa Cha nâng lên hàng quyền thế như Đức Giêsu. Mà Phaolô nói với giáo đoàn Philip chương 2 câu 6 câu 11, Ngài vâng phục cho đến nỗi bất mạng, chết tối nhục. Cuối cùng thì Chúa Cha siêu tôn người và mọi hải trên trời đất nghe danh Giêsu phải phú phục tôn vinh Ngài là Thiên Chúa. Đó, đó là con người tôi tớ của mọi người trở nên tinh thần trẻ nhỏ. Tinh thần trẻ nhỏ và là Đức Giêsu muốn dạy chúng ta sống lời thánh vinh 131-130 ngoài câu 3, như trẻ thơ nét mình lòng mẹ. Cha thấy trẻ con nó thích được mẹ ôm ấp, mẹ ôm ấp nó quý hơn là cho nó bánh quà. Để chúng ta cứ thử coi, một đứa bé đang được mẹ ôm ấp, ta đưa bánh quà cho nó cầm ngay, nhưng mà nếu ta biết nó là nó buông bánh ra không ai, chứ mà nó không thích bánh. Trẻ con nào chẳng thích ăn bánh, nhưng mà nó có thích ôm đến mẹ nó, thích mẹ ấp ủ, thích mẹ gìn giữ nuông chiều, thích lắm. Cho nên cái tinh thần gắn bó lệ thuộc vào cha mẹ của trẻ nhỏ, Chúa muốn chúng ta cũng phải có tinh thần ấy để đối với Chúa. Đừng làm mất cái lòng yêu mến của mình đối với Chúa mà Chúa đã ban cho từ thuở ban đầu, để Chúa phải phàn nàn như sách Cải Huyền chương 2 câu 4 câu 5 nói, ta trách ngươi một điều, ngươi đã để làm đánh mất lòng mến của ban đầu. Hãy nhớ lại với cải đi, ngươi đã xa đọa từ đâu và làm lại các việc như thuở ban đầu. Thuở ban đầu tâm hồn trong trắng, dễ thương, dễ dạy, nhưng càng lớn lên xem ra càng sinh nhiều tật xấu làm chúng buồn. Cho nên lệ thuộc vào cha mẹ bao giờ cũng được cha mẹ âu yếm và gìn giữ, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải lệ thuộc vào Thiên Chúa. Ngài sẽ gìn giữ, yêu thương, bảo vệ chúng ta hơn cha mẹ trần thế này. Cái tâm tình đó, ngày chúng ta còn nhỏ, mỗi lần cha mẹ dắt đến nhà thờ thì thích lắm, không cho đi là khóc. Nhưng mà khi lớn lên, nhất là có bồ rồi đấy, vào đi nhà thờ không có điều kiện, có không? Nói chuyện bên bồ thủng cả đêm, nó rút bất xét mà không biết gì hết. Còn đến nhà thờ ngồi một chút là bắt đầu thở dài, chai sáng lâu. Trời ơi, bồ nó nói thì nó sao mọt thế, mà đến nhà thờ nghe Chúa nói nó nhức nhối thế, phải không? Thế nên mình còn nhỏ thì đến nhà thờ đi học giáo lý cũng siêng lắm, mà lớn lên thì bắt đầu lười. Đấy là mất cái lòng mến thuộc ban đầu. Chúng ta biết vua nước Pháp nổi tiếng nhất là Napoleon, chất
nào ông cũng thắng kẻ thù, bách chiến bách thắng, tức là vinh quang lắm. Có lần người ta hỏi vua, trong đời vua cái cảm tưởng nào là vua thích thú nhất? Tướng đằng ngài sẽ nói thích thú nhất là không có kẻ thù nào hại được ta, ta lên đường là chúng ta phải bị diệt. Đáng lẽ phải nói như vậy chứ. Thế mà ông nói là nếu hỏi tôi cái cảm tưởng nào, cái tâm tình nào tôi thích nhất, đó là lúc tôi rước lễ lần đầu. Thế không? Napoleon anh chính mới thắng được. Cái điều làm tôi thích nhất, cảm động nhất, gây hứng thú nhất, tôi mơ ước đó tồn tại, đó là lúc tôi được rước lễ lần đầu. Sao bây giờ lớn lên rồi quay thường được đi lễ đó, thế nên đi ra đó mà chưa bảo ta trách ngươi vì ngươi đã làm mất cái lòng mến tổ ban đầu là như vậy, mất cái tinh thần trẻ nhỏ. Tinh thần trẻ nhỏ tiếp theo là thư Phaolô gửi giáo đoàn Galat chương 4 nói rằng trong gia đình cha mẹ lo tất cả cho con cái, sắp sửa cái gì cũng là để vì con cái, nhưng con cái muốn dùng cái gì phải hỏi ý kiến cha mẹ. Không phải thấy mẹ đi chợ về có túi kẹo có bánh mà xô đại vồ, mà phải hỏi con có được ăn hay không, bao giờ con được, phải hỏi chứ, chứ hốt mà xô vào mà lấy làm ăn cái tát này. Mặc dù mẹ mua bánh mua kẹo về cho con, phải hỏi, phải lễ thuộc như vậy, tinh thần trẻ như vậy, đó là giáo dục. Thế thì chúng ta cũng vậy, chúng ta làm từ cảm nghĩ lời nói việc làm, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho con có nên nói điều này không, xin Chúa hướng dẫn con có nên làm cái điều này không. Hỏi, đó là tinh thần trẻ nhỏ lệ thuộc vào Thiên Chúa, như con nít nó lệ thuộc vào cha mẹ. Rồi điểm nữa là ở Matthew chương 14:21, trẻ nhỏ không được ai quan tâm. Bữa ăn người ta để ý đến các ông, chứ còn đàn bà con nít thì không đáng kể. Đàn bà con nít bị coi thường, dễ nhận ra nhất là vào bàn bữa tiệc, người ta mời các ông lên bàn tiệc cao, còn các bà bế con thì ngồi đâu cũng được. Tức là cái tuổi trẻ không có đòi người ta phải chú ý đến mình, chẳng đòi người ta phải công kích mình. Bảo sao biết vậy, cho gì cảm ơn điều đó, đó trẻ nhỏ như vậy. Cho nên kẻ nào tỏ uy quyền, tỏ uy danh để tranh quyền chiếm lợi thì tôi ra câu bên này chúng ta mới đọc ở chương 4 câu 10, Thiên Chúa chống lại những kẻ tự tôn, ngài chỉ ban ơn cho những người tự khiêm tốn hạ mình xuống mà thôi. Điều nữa, tinh thần trẻ nhỏ ở Phaolô nói với giáo đoàn Corinto thứ nhất chương 14:20, anh em có ác có bất hòa thì như con nít thôi, trẻ con chơi với nhau tất yếu không tránh được sự gây gổ, đánh nhau phải khóc bù lu bù la rồi chạy đến cao ôm cao bà, nên một chút xíu rồi lại chơi với nhau thôi. Đó, cho nên Phaolô bảo có ác thì như con nít thôi, có bất hòa như trẻ con là vậy đấy, giận nhau một tí xong rồi cắt cái miệng ra cười là hết. Nên ta thấy chúng con có một cái đức tính đặc biệt panda là đứa nào cũng cắt miệng ra cười, con kia là cười nhiều nhất. Nên cười nhiều có Chúa ở cùng, để dấu hiệu Chúa ở cùng. Plato nói là con người là con vật biết cười đấy, người mà không biết cười thì không phải là người. Cười vui đi, đó hớn hở, không có mặt đưa đám đâu, người ta chọc ghẹo mình, thấy không? Bobby chọc ghẹo mình cứ tách miệng ra cười thì người ta quên, chứ còn mình cứ sững cổ lên mà khóc phải la lối người ta còn khoái. Như có tí sống tinh thần chả có chấp nhận gì, chả có để tâm thủ án giận ghét gì cả. Thế nên cho cô bé nói là anh em hãy đến gần Thiên Chúa thì ma quỷ nó sẽ chạy xa anh em. Điểm sau cùng con nít là tinh thần thăng tiến. Bản tính, bản năng của con nít muốn là người lớn, đúng không? Muốn học giỏi để biết nhiều điều như người lớn, tức là thăng tiến. Cái tinh thần thăng tiến đó, Phaolô nói với giáo đoàn Corinto ở thứ nhất chương 13 câu 11 đấy. Khi tôi còn nhỏ, tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi hiểu biết như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi thành người lớn, người trưởng thành, tôi loại trừ những gì là trẻ nhỏ. Có nghĩa là sao? Trẻ nhỏ nó nói, nó không hiểu gì cả, nó cứ nói, sau nó mới hiểu. Dạy nó là nói vậy, dạy nó tục là nó tục. Mà dạy nó lời Chúa, tại sao nó cứ nói lời Chúa? Đó. Nó dạy nó, nó nói, nó không hiểu đâu, sau nó mới hiểu. Còn người lớn, người trưởng thành phải ngược lại, trước khi nói thì phải suy nghĩ đã, suy nghĩ hiểu đã, sau đó mới nói. Suy nghĩ hiểu mới nói, như thế mới là người trưởng thành. Chứ đừng giống những con nít nói chẳng hiểu gì, nói bừa đi, sao mà thoát ra khỏi đấy, sự cờ dạy con nít phải trương tay chứ. Cho nên ai sống tự hạ cái tinh thần trẻ nhỏ như Chúa Giêsu để phục vụ là sống cái tinh thần trẻ thơ. Người như thế là người yêu nhân loại, yêu Chúa thật. Người có tình yêu thì tập hợp rất nhiều người về trong Chúa. Doan viên đây chẳng phải là người có bằng cấp cao, chẳng có địa vị lớn, nhưng nói một câu cả thế giới này phải ngưỡng mộ, phải học. Ông nói sao? Thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mình. Cứ yêu mến Chúa, yêu mến đồng loại như Chúa dạy thì tập hợp được rất rất là nhiều người. Và như thế mới thực là người cao cả, giống như Thầy Giêsu. Ngài vốn dĩ là vua trên các vua, là lớn nhất. Người ta kể chuyện vào ngày cánh chung, ai cũng mong được vào thiên đàng trước, xuân xả đến cửa trời. Thì Chúa đứng cửa thượng, Chúa đón xem ai là người công chính, ai là người giống Chúa thì Chúa đón vào thiên đàng. Thì đầu tiên là cái ông đội mũ cạp cuống, cầm gậy đồng ấy, ông gì đó, ông nghĩa hoàng á, phải không? Đội mũ gầu nè, tổng nghĩa một cầu y đó, đội cầm gậy nè, à, quay đến chùa. Người là ai? Dạ con là Hồng Y. Hồng Y này, đứng đây đấy, ông xem chưa được à. Một lát nữa một cây mặc áo trùng đen, đi chân cả nhắc đến, tay tẩm quấn lên cánh. Người là ai? Con là cha Sở, bây giờ mới về hưu, cha Sở đứng đây không được chung. Trời ơi. Một lát nữa một ông đi giày tây, mặt con lê thắt cao mát đi. Người là ai? Là tổng thống nước Mỹ nhất thế giới này. À, biết mặt đứng này chưa được chứ, khổ gì, được chút xíu nữa sao đó. Ông cụ già trong đây. Người là ai? Dạ con là con nít đấy. Chúc 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 con đi cái vô này, cụ già mà con đi chứ quái phóng lắm để cho bà đứng với cạnh đó, đừng có học. Cho nên thế là con nít cứ lúc nào cũng cười rúi. Thế là bà thích ăn thôi. Đó là Chúa dạy chúng ta sớm tinh thần trẻ nhỏ, được Chúa nâng lên, Chúa tôn vinh là thế ấy. Amen.